Các bạn thính giả thân mến, chăng các bạn chẳng còn xa lạ đối với bộ truyện Tây Du Ký. Nhưng khi phát lại bộ truyện này, chúng tôi vẫn xin có vài lời giới thiệu sơ lược. Tây Du Ký là bộ truyện dài có ảnh hưởng to lớn trong lịch sử văn học Trung Quốc. Tác giả là Ngô Thừa Ân, sinh khoảng năm 1500 và mất khoảng năm 1582 đời nhà Minh. Đường Tăng đi thỉnh kinh vốn là chuyện có thật trong lịch sử. Vào năm 627 đời Đường Thái Tôn, nhà sư trẻ tuổi tên Huyền Trang một mình đi Thiên Trúc, tức Ấn Độ ngày nay, để thỉnh kinh. 17 năm sau, nhà sư mang về 657 bộ kinh Phật, hành trình hàng mấy chục nghìn dặm. Bản thân sự kiện đầy gian nan nguy hiểm và mang đậm màu sắc ảo tưởng này đã tạo chất liệu cho nhiều câu chuyện truyền thuyết trong dân gian, và càng lan truyền càng ly kỳ, càng xa thực tế. Trên cơ sở những truyền thuyết và các hình thức văn nghệ khác như bình thoại, kịch tuồng của các triều đại trong 8-900 năm, Ngô Thừa Ân đã lồng vào nội dung của cuộc sống thời bấy giờ, sáng tác nên Tây Du Ký, bộ truyện thần thoại bất hủ. Truyện Tây Du Ký đã gạn bỏ màu sắc tôn giáo quá đậm của truyện thỉnh kinh vốn có, hoàn thành chủ đề xã hội mới sâu sắc, xây dựng nên những nhân vật thần thoại lý tưởng hóa và có tính cách rõ nét. Tình tiết cốt truyện phong phú, sinh động. Tây Du Ký là kết tinh lao động nghệ thuật sáng tạo của Ngô Thừa Ân, có thể sánh với Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử cả về tính tư tưởng cũng như tính nghệ thuật. Vậy sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc phần đầu bộ truyện Tây Du Ký.
Đây là tích truyện xảy ra vào một thời rất cổ xưa tại nước Ngạo Lai thuộc Đông Thắng Thần Châu ở vùng Biển Đông. Trên đất Ngạo Lai có ngọn núi cao gọi là Hoa Quả Sơn. Ở đấy, sườn non đá lạ, vách phẳng non cao, cỏ lạ hoa thơm tươi tắn, thông xanh chắc biếc lòa xòa, khác nào cột trời sững giữa trăm sông. Ôi thật là một dãy núi quý và đẹp. Trên đỉnh núi có một tảng đá cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, chu vi 2 trượng 4 thước. Thật lạ thay, chung quanh đấy không có cây cối che bóng, mà chỉ có những cành chi lan quấn quanh hai bên tảng đá. Có lẽ từ lúc sinh ra, tảng đá đó đã cảm thụ tinh hoa của trời đất và của mặt trời mặt trăng, nên mới linh thông như vậy. Và trong tảng đá đó lại có một tiên thai. Bỗng hôm, tảng đá nứt tung ra sau một tiếng vang xé trời và sinh ra một quả trứng đá to bằng quả cầu. Vừa gặp gió, quả trứng tức thì biến thành con khỉ đá. Đây chính là Thạch Hầu trong truyện Tây Du. Thạch Hầu có đủ mặt, mũi, chân, tay. Nó biết cào, biết chạy, vái lại bốn phương. Và hai mắt có luồng hào quang, sáng rực lên tận trời, làm kinh động đến Ngọc Hoàng trên thiên đình. Lúc ấy, thiên đình đang mở hội các vị tiên. Ngọc Hoàng chợt thấy ánh hào quang, bèn sai Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ mở cửa trời Nam ra xem xét. Hai tướng vương chỉ ra xem xét một lát sau về báo. Chỗ có hào quang ấy là cõi nước Ngạo Lai ở Biển Đông, thuộc Đông Thắng Thần Châu, có ngọn núi Hoa Quả. Trên núi có tảng đá tiên đẻ ra quả trứng đá, gặp gió hóa thành một con thạch hầu, nó biết lại cả bốn phương. Hào quang ở hai mắt nó chói lòa đến thiên phủ. Nếu y ăn nước cháo, hào quang sẽ lặn tắt hết. Ngọc Hoàng rủ lòng nhân từ thương hại. Đó là một vật ở hạ giới, do tình hòa trời đất sinh ra, không lấy gì làm lạ. Thạch hầu sống trong hang núi, đi lại nhảy nhót, ăn cỏ cây, uống nước suối, hái hoa rừng, và làm bạn với các loài lang, sói, hổ báo, hươu nai. Ban ngày chơi trong hang động, đêm đến ngủ tại sườn núi. Thực là trong rừng không năm tháng, hết rét chẳng hay xuân. Một hôm trời nóng nực, Thạch hầu cùng cả lũ khỉ đi tìm nơi tránh nắng, đến nô nghịch dưới bóng cây thông. Chúng leo cây vin cành, hái hoa tìm quả, nào ném đá, nào đánh đáo, lộn cầu vòng, rực cột chuối, bắt chuồn chuồn, vồ bươm bướm. Có con thì tập lại ông Phật, khấn Bồ Tát. Có con thì xe dây sắn, đàn dép đi. Lại có những con thì bắt chấy giận, sửa lông lá, mải móng tay. Chán rồi, lại run rẩy cưỡi đè lên nhau, cấu xé nhau, nô đùa thỏa thích. Lũ khỉ chơi đùa một lúc, rồi kéo nhau vào tận con suối ở giữa núi tắm mát. Chúng thấy nước suối chảy xiết, cuồn cuộn vọt lên. Lũ khỉ xì xào với nhau. Thế này, dòng nước này không biết chảy từ đâu lại nhỉ? Nhân hôm nay bọn ta rảnh, cứ theo bờ suối lần đến chỗ dòng nguồn của nó xem sao. Nào, ta đi! Thế là cả bầy reo hò dắt nhau, men theo bờ suối, chạy một mạch lên núi, đến tận nơi ngọn nguồn. Thì ra, chỉ thấy một dòng thác, như tấm rèm mây treo trước mặt. Lũ khỉ khua tay múa chân, mừng lên. Nước thích quá! Kỳ tình, con suối đó thông đến chân núi, rồi chảy ra biển. Nô đùa chán chê một lúc, chúng lại kháo nhau. Này, nếu ai chui vào tìm được đầu nguồn của nó mà không bị xây sát mình mấy, thì bọn ta sẽ tôn hắn làm vua. Chợt từ trong bụi rậm, Thạch hầu rú lên ba tiếng, nhảy tót ra nói, tôi xin đi, tôi xin đi. Nói xong, Thạch hầu nhắm mắt vươn mình, nhảy vào giữa dòng thác, rồi mở mắt ngẩng đầu nhìn quanh. Thì ra, trong đấy chẳng có nước, rõ ràng sáng loáng một chiếc cầu. Lại định thần nhìn kỹ, đấy là chiếc cầu bằng sắt. Vì nước ở dưới gọng cầu thông vào hang đá, khi nước chảy dốc xuống ra biển thì thành một dòng thác. Thạch hầu lại nhảy lên cầu xem tiếp. Bên cầu nào là những cột nhũ thạch, bàn ghế giường đá trắng bong, nào là những bát đĩa chậu rửa toàn bằng đá hoa cương. Trông chẳng khác gì nhà cửa thường dân trên đời. Xem xét hồi lâu, Thạch hầu lần đến giữa cầu, nhìn ngắm chung quanh, thì thấy một bia đá khắc những chữ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Nó mừng quá, vội chạy về, lại nhắm mắt nhảy ra ngoài dòng thác, cười khạch khạch nói, hê hê hê, tuyệt quá, tuyệt quá. Lũ khỉ xuống vào vây quanh, hỏi, trong ấy thế nào, nó có sâu lắm không? Thạch hầu nói, không, không có nước, trong đó là chiếc cầu sắt, bên cầu là một cơ ngơi chú thân tuyệt đẹp, do trời đất xây dựng nên. Lũ khỉ lại hỏi tiếp, kìa, sao nói là một cơ ngơi? Thạch hầu thích chí kể, hé hé, cái vệt nước này chảy xiết vào phía dưới cầu, rồi chảy dốc xuống thì lấp mất cửa cầu. Bên cầu hoa cỏ tốt tươi, trong đó là một tòa nhà đá đồ sộ. Trong nhà có hang đá, bếp đá, bát đá, chậu đá, giường đá, ghế đá. Và ở giữa còn có một mốc đá khắc những dòng chữ Hoa Quả Sơn Phúc Địa Thủy Liêm Động Động Thiên. Thật là chốn yên thân tuyệt đẹp của bà ta. Và chăng nơi đó lại rộng rãi có thể chứa được hàng trăm hàng nghìn già trẻ. Chúng ta cứ kéo nhau cả vào đấy. Lúc trời mưa được chỗ ẩn thân, sấm sét cũng chẳng ngại ngần. Và khỏi chịu khí trời nóng lạnh. Lũ khỉ nghe xong đều vui thích vô cùng. Thế anh lại xuống đi, dẫn một đa đi theo mới. Thạch Hầu nhắm mắt, rún mình nhảy vào trong và hô to, tất cả mau theo ta. Tức thì có mấy con khỉ bạo dạn liền nhảy theo sau, còn những con nhút nhát đều co đầu rụt cổ, vuốt mặt vò tai, kêu la rầm rĩ, một lúc sau mới nhảy theo vào. Nhảy qua khỏi cầu, chúng thi nhau giật chậu, cướp bát, chiếm giường, tranh bếp, khiêng đi rồi dịch lại. Rõ là cái giống khỉ tay máy, không lúc nào người trần người tải. Chúng khuân dọn mãi đến lúc mệt nhoai cả đám, rồi mới chịu thôi. Lúc này, Thạch Hầu chiếm trệ ngồi trên hòn đá nói, thưa các vị, người mà không giữ lời hứa thì phi quân tử. Các vị vừa nói, ai giỏi vào rồi lại ra được, lại không bị xây sát mình mấy, thì được tôn làm vương. Bây giờ ta đây, vào lại ra được, ra, rồi lại vào. Còn tìm được một cái động trời này để chúng ta cùng vào nghỉ yên thân. Các vị sẽ được hưởng phúc trong cơ ngơi này. Sao lại không tôn ta làm vương? Lũ khỉ nghe Hầu Vương nói vậy, đều chắp tay cúi nhép, không dám trái lệnh, vội theo tuổi chia bậc, cùng sụp lại và hô vàng. Đại vương thiên tuế! Đại vương thiên tuế! Từ đấy, Thạch Hầu lên ngôi làm vua, tự xưng là Mỹ Hầu Vương. Thế rồi, Mỹ Hầu Vương dẫn một lũ khỉ vượn, khỉ ngựa, phân phái thành quân thần tá sứ, sớm chơi núi hoa quả, đêm ngủ thủy liêm động, cùng nhau một lòng, không chịu lẫn vào rừng chim bay, không đi theo loài muông chạy, xưng vương một chốn, thật là vui thích. Mỹ Hầu Vương hưởng phúc thoát đã được 300-400 năm. Một hôm, đang cùng lũ khỉ ăn tiệc vui vẻ, Hầu Vương bỗng nhiên sầu não, nước mắt giàn giụa. Lũ khỉ sợ hãi quá, không hiểu ra làm sao, đều sụp lại vào tàu. Đại vương tại sao lại buồn sầu như vậy? Hầu Vương nói, ta dẫu đang khi vui thích, nhưng có một điều phiền phải lo xa, cho nên phiền não. Nghe vậy, lũ khỉ lại cười lên rồi nói, hí, đại vương thật là không biết thế nào là đầy đủ. Chúng ta đây được sung sướng ở nơi núi phúc, đất tiên, không chịu sự cai trị của Kỳ Lân, không chịu sự cai quản của Phượng Hoàng, và cũng chẳng chịu sự câu thúc của ma chúa trên trần. Tự do thoải mái, thật là sung sướng biết chừng nào. Còn phải lo xa gì nữa nào? Hầu Vương vẫn giọng buồn sầu. Ngày nay, dẫu không phải theo luật lệ của ma chúa, không sợ oai quyền của chim muông, nhưng sau ngày tuổi già sức yếu, trong đó lại có lão Diêm Vương cai trị. Một ngày kia ta chết đi, chẳng hóa uổng công sống ở trên đời mà không được hưởng mãi cái phúc trời ư? Lũ khỉ nghe nói xong, con nào con ấy gục mặt rên khóc, đều lo sợ chuyện không hay xảy ra. Giữa lúc đó, trong ban bệ bỗng có một tướng vượn nhảy ra lên tiếng nói. Đại vương lo xa như thế là đạo tâm của ngài thật đã khai phát rồi đấy. Hiện nay, trong năm giống, có 3 đấng danh sắc là không chịu Diêm Vương cai quản. Hầu Vương liền hỏi. Thế nhà ngươi có biết 3 đấng ấy là những đấng nào không? Tướng vượn đáp, những đấng ấy là Phật, Tiên, Thần Thánh, họ tránh khỏi luân hồi, không sinh không diệt, thọ ngang với trời đất núi sông đó. Hầu Vương nóng ruột hỏi, thế 3 đấng ấy ở đâu? Tướng vượn đáp, họ chỉ ở trong thế giới loài người ngoài kia kìa. Vào những nơi động cổ núi tiên đấy mà. Hầu Vương nghe nói xong rất mừng rỡ. Ngày mai, ta sẽ từ giã các ngươi xuống núi đi khắp góc biển chân trời, tìm cho được 3 đấng ấy, học lấy phép trùng sinh bất lão để tránh nạn Diêm Vương. muốn biết Mỹ Hầu Vương rời núi Hoa Quả, đi tìm và học lấy phép sống mãi không già như thế nào. Mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.
Trên đây các bạn